Chương 7. Một bữa Chúa Nhật, lối 7 giờ sớm mai. Cô Cúc Hương trang điểm rất kỹ lưỡng, mặc y phục thiệt kim thời, rồi xin phép cha mà đi ra Sài Gòn mua sách. Cô ra tới cửa ngõ thì gặp một bà, tuổi chừng lối 50, mặc y phục theo mấy bà giải ở chùa. Song áo quần toàn bằng lụa cô đô nhuộm già, đầu choàng một cái khăn đen, chân mang một đôi dép da. Ở ngoài lộ cũng vừa bước vô cửa ngõ. Hai người gặp nhau đều đứng lại ngó nhau, rồi bà hỏi cô rằng: "Nhà này phải là nhà ông Phán Nhãn hay không vậy cô?"
"Thưa phải, bà ở đâu lạ? Hỏi ba cháu có việc mà có chuyện chi hay không ạ?"
"Te ra cô đây là cô giáo dạy ngoài trường Đa Cao phải không?"
"Thưa phải, sao bà biết cháu?"
"Tôi nghe nói."
"Bà hỏi ba cháu có việc chi?"
"Tôi muốn thăm ông Phán, đặng nói chuyện lập chùa. Không biết ông Phán có ở nhà hay không vậy cô?"
"Thưa có, ba cháu ở đằng sau ạ."
Cô Cúc Hương thấy hai ngộ đường xách nước tưới bông trong sân. Cô bèn kêu mà nói rằng: "Anh hai, anh vô thưa cho ông rõ có khách đến thăm." Cô lại dây qua nói với bà giải rằng:
"Mời bà đi thẳng vô nhà ngồi chờ một chút rồi ba cháu ra. Cháu bắt đi Sài Gòn."
Bà gật đầu và đi vô. Cô cúi đầu từ bà rồi ra lộ mà lại ra. Bà này là Lý Thị Đằng, cựu tình nhân của ông Phán Phan Thanh Nhãn. Bà vô sân thì thấy một sân bông hoa đua nở, kiển vật ê hề. Rồi vô tới nhà thì thấy nhà tuy nhỏ mà trong ngoài sạch sẽ, bàn ghế sáng ngời, vách treo đủ thứ đờn, tủ đựng đầy sách vở. Rõ ràng chỗ ở của một vị phong lưu tao nhã. Bà đứng sớ rớ ngoài hàng ba mà chờ chủ nhà, ngoài mặt nghiêm chỉnh, song trong lòng hồi hộp, lấy làm khó chịu lắm. Cách một lát, ông Phán Nhãn, mình mặc một bộ áo mát bằng lụa trắng, chân mang giày hàm ếch, miệng ngậm một điếu thuốc ở phía sau đi ra. Chừng ra khỏi cửa buồng, ông thấy dạng bà đứng ngoài hàng ba, tuy không biết là ai, song tánh ông mau mắn, nên ông dùng nói lớn rằng:
"Mời bà vô gián ngồi chơi. Bầy trẻ bất nhân quá, khách tới nhà mà nó không chịu mời vô nhà, nó để đứng ngoài đó chứ."
Thị Đằng dây lại, bà lột cái khăn, lòi đầu trọc lóc, mà tóc lại bạc, rồi thủng thẳng bước vô nhà. Ông Phán Nhãn đứng nhìn bà trân trân, rồi biến sắc mặt, không chào hỏi được nữa. Thị Đằng đi ngay lại bộ gián mà ngồi. Ông Phán Nhãn ngồi cái ghế ngang đó, hai người cúi mặt xuống đất, không ngó nhau, mà cũng không nói tiếng chi hết. Có lẽ ông Phán Nhãn khó chịu nhiều hơn, nên cách một hồi lâu, ông mới dám khởi đầu nói nhỏ nhỏ rằng: "Còn gặp mặt nhau nữa mà làm chi? Trước kia gặp nhau rồi phải mang cái đọa lớn. 25 năm nay, cầu nguyện sám hối hết sức, mà cái tội ác vẫn còn khăng khăng trong trí hoài. Có lẽ phải tu nhiều kiếp mới chuộc cái tội ấy được. Bây giờ còn gặp nhau nữa thì biết chừng nào mới dứt được dây oan." Thị Đằng lấy khăn lau nước mắt mà đáp rằng:
"Tôi đến đây nào có phải có ý muốn gì đâu. Ngày đôi ta từ biệt tại cửa tòa Vĩnh Long, tôi có hứa với ông rằng tôi nguyện kiếp này tôi sẽ trả nợ oan trái cho xong, và tôi tu niệm đặng kiếp sau đôi ta sum hiệp. Lời tôi nói ra thì tôi nhớ hoài. Trót 25 năm nay tôi ăn chay niệm Phật, ngày như đêm. Tôi hằng lo trả nợ quan gia, chẳng có giây phút nào tôi lo việc gì khác. Công tôi đã dạy, tuổi tác đã lớn. Có lẽ tôi lại còn xa đắm mùi trần như hồi thuở còn thơ hay sao? Tôi đến đây là vì có một cái quả lớn. Cái quả ấy sẽ tới gấp, và sức tôi là sức đàn bà. Tôi không thể nào ngăn đỡ được. Tôi phải đến cầu ông giúp đỡ giùm, hoặc mai có khỏi hay chăng?"
Ông Phán Nhãn chừng hững. Ông ngước mặt ngó Thị Đằng mà hỏi rằng: "Cây quả gì? Ở đâu?"
"Ấy là cây quả của cái nhân mình gieo ngày trước, chứ chẳng quả nào khác."
"Bà nói rõ cho tôi nghe thử coi."
"Có lẽ ông còn nhớ, trước ngày tôi bị tội, tôi có nói với ông rằng tôi có thai được mấy tháng, mà cái thai tôi mang trong bụng đó là con của ông. Tôi hỏi ông phải tin làm sao, thì ông nói theo luật ông không được phép nhìn biết, và ông phó thác cho tôi. Ông khuyên tôi phải dạy dỗ đứa nhỏ sẽ sanh đó, cho có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi xa vào đường mê như đôi ta vậy. Ông nhớ lại coi, có phải như vậy hay không?
Phải, tôi còn nhớ.
Tôi bị án tù 2 năm.
Có thai đó rồi sanh con trai hay là con gái?
Thủng thẳng rồi tôi sẽ nói hết cho ông nghe. Tôi vào cám gần 4 tháng kể từ ngày sanh. Nhà nước gửi tôi vô nằm nhà thương chợ quán. Tôi sanh được đứa con trai.
Vậy nuôi được không?
Nuôi được. Mà khi tôi sanh đặng ít bữa, thì nhà nước đem giao con tôi cho nhà nuôi con nít mồ côi ở Tân Định nuôi giùm, chứ không cho tôi nuôi. Xong có phát cho tôi một cái giấy, đặng chừng nào mãn tù sẽ cầm giấy ấy lên trình cho nhà nuôi mồ côi mà lãnh con lại.
Nếu vậy thì năm nay nó được 25 tuổi, có khai sanh nó rành rẽ không?
Có chứ.
Khai sanh theo họ của ai?
Vì chồng tôi chết mới 5 tháng thì tôi đẻ, nên tự nhiên phải khai sanh theo con họ Bành, chứ khai họ khác sao được. Tuy vậy mà đứa con đó là dấu tích của ông, nên tôi lót chữ theo ông. Bây giờ theo giấy tờ thì đó là Bành Thanh Khải.
Bây giờ nó làm việc ở đâu? Có vợ con hay chưa?
Từ từ, ông chậm chậm một chút rồi tôi sẽ nói tới mà. Khi tôi mãn tù rồi lên Tân Định trình giấy mà lãnh con, tôi đem nó về ngã tư, thì gia tài của cha đó theo khai sanh, tòa đã cử người thủ hộ. Tôi làm đơn vô tòa mà xin lãnh gia tài, lại đặng nuôi con. Tòa bác đơn, xong dạy người thủ hộ phải cấp dưỡng mẹ con tôi, mỗi tháng một số bạc 50 đồng.
Bà đã quyết định đứa con đó không phải là con của Bành Nghiệp, mà sao bà lại còn tính lãnh gia tài của Bành Nghiệp cho nó? Làm như vậy thì trái đạo lý quá.
Thì đằng nghẹn, nói không được nữa. Bà cúi mặt mà khóc rắm rứt một hồi lâu, rồi mới nói tiếp rằng, nếu bỏ gia tài đó cho chúng ăn cũng vậy, mà tôi vì thương con quá, nên tôi phải đánh liều mà làm cái việc quấy đó chứ, biết làm sao được.
Làm như vậy thì có ăn năn sám hối gì đâu.
Lo cho con thôi mà, xong tôi tu lung lắm chứ.
Tu niệm mà làm gì như vậy thì tu niệm không ích gì. Thôi, mà nói tiếp nghe coi, Thanh Khải bây giờ ở đâu?
Tôi nuôi nó từ nhỏ đến giờ, nó ở với tôi chưa đâu. Ông nhớ ngày chồng tôi chết, tôi mở tủ sắt lấy 13.000 đồng bạc đem gửi cho ông mà ông không chịu lãnh. Tôi sợ tù nên xuất 2.000 mướn 2 ông sư trạng bào chữa. Còn lại 11.000, tôi kiếm chỗ kín tôi chôn. Chừng mãn tù, tôi lấy số bạc đó đem con lên Nam Giang, mua nhà ở buôn bán khô tra, tiêu sọ, đậu khấu. Tôi nuôi Thanh Khải đến 18 tuổi, tòa mới dạy thủ hộ giao ruộng đất phố xá của cha nó lại cho nó hưởng. Thủ hộ lại giao quê lợi 10 mấy năm thô góp đó lại cho nó nữa, cộng gần 8.000 đồng. Tôi ở Nam Giang trót 20 năm, nhờ buôn mai bán đất, nên có quê lợi thêm cũng nhiều. Cách 3 năm nay, Thanh Khải học chữ Tây đã khá rồi, nên muốn học thêm chữ ăn lê ít năm, đặng có đủ tư cách mà buôn bán. Còn tôi thì tôi nghĩ Nam Giang là xứ thổ phỉ, ở buôn bán làm ăn thì được, chứ không nên lập nghiệp cho con ở đó. Tôi mới thôi buôn bán, tòng góp sự sản mà trở về Sài Gòn. Tôi mua một miếng đất trong chợ Gò Vấp, rồi cất nhà ở đó đã 3 năm nay. Trước là cho con đi học chữ ăn lê cho tiện. Sau nữa tôi cũng được gần gũi mấy chùa lớn mà nghe kinh kệ. Thiệt tôi không dè ông về ở miệt này, chứ phải mà tôi hay thì tôi tránh đi xứ khác rồi. Không biết quan trái làm sao mà trời Phật lại khiến về ở gần nhau cho gây quả như vậy. Thiệt khổ quá mà.
Bà về Gò Vấp đã 3 năm nay rồi, còn tôi mới về đây 1 năm. Tôi về sao thì lỗi tại tôi chứ có phải tại bà đâu. Mà sao bà biết tôi ở đây?
Việc tình cờ mà rắc rối lắm ông à. Con gái ông đi dạy học ngoài Đa Cao, còn Thanh Khải đã đi học chữ ăn lê ngoài Sài Gòn. Hai đứa đi xe điện, gặp nhau nói chuyện sao đó không biết. Mà bây giờ Thanh Khải nó lại muốn cưới con Cúc Hương, nên biểu tôi phải đi nói mà cưới về cho nó. Tôi nghe nói thì tôi hết hồn. Vì hai đứa nó có một người cha mà cưới sao được. Tôi khuyên Thanh Khải hãy kiếm chỗ khác, chứ không nên cưới chỗ đó mà mang tội. Nó hỏi tôi tại sao. Tôi không dám nói thiệt công chuyện xưa cho nó biết. Bởi vậy nó bất bình, không phục lời tôi can gián. Nó nồng nồng quyết một phải cưới Cúc Hương cho nó mà thôi. Nếu tôi không chịu thì nó chết, chứ nó không thèm chỗ nào khác. Ông coi đó, có khổ hay không? Làm sao bây giờ? Trót 20 năm nay, tuy tôi buôn bán, xong tôi cạo đầu ăn chay niệm Phật, đặng giải những tội trước và cầu cho con khỏi quả báo về sau. Tôi tu niệm thiệt là thành tâm, mà không biết tại sao Phật trời không hỷ xả, lại kết dây quan làm rắc rối như thế này. Cực chẳng đã, tôi đến đây, làm gì hồi chiều hôm qua, tôi gặp một hộp á phiện trong túi Thanh Khải. Ông thấy hay chưa? Tôi không chịu đi nói Cúc Hương cho nó, thì nó toan tự vẫn đó. Tôi sợ quá nên phải đánh liều tới đây tỏ cho ông hay, coi ông liệu lẽ nào.
Ông Phán Nhãn nhay mặt ngó ra ngoài sân, rồi nhăn mày mà suy nghĩ. Ông ngồi trơ trơ một hồi lâu lắm, rồi ông nói rằng:
Hai đứa nó kết duyên với nhau cũng được, không hại gì.
Thị Đằng vừa nghe nói như vậy thì bà chưng hửng, nên liền hỏi rằng:
Nói cái gì kỳ vậy? Anh em một cha mà kết duyên với nhau thì còn gì là luân lý?
Cúc Hương không phải là con ruột của tôi.
Vậy chứ nó là con của ai?
Nó là con mồ côi, tôi xin nuôi từ hồi nó thôi bú cho tới bây giờ đó.
Nam mô A Di Đà Phật. Vậy mà làm cho con tôi thiếu chút nữa nó tự vẫn chết được còn gì.
Ngày trước tôi phú thác cho bà, tôi có khuyên bà phải lo dạy dỗ nó cho có đạo đức viên mãn, khỏi xa vào đường mê muội. Sao mà không rèn tập dạy dỗ nó, để cho nó phải vướng cái dây tình ái vậy? Chắc là mắc lo ăn chay lại Phật hoài nên không có thì giờ dạy con chứ gì. Bà tưởng ăn chay lại Phật rồi Phật xả tội cho bà được hay sao?
Thì tôi gieo cái dương ác, tôi phải ăn chay lại Phật, tu niệm đêm ngày đặng cầu cho khỏi cái quả ác chứ sao?
Bà hiểu lầm rồi. Đã làm ác thì thủy chung gì cũng gặp ác, không thể nào tránh khỏi được. Mình tu niệm là cốt tưởng cái lòng từ bi của Phật mà làm lành, đừng có làm ác thêm nữa. Chứ làm ác rồi lại Phật mà được Phật xá tội thì có sợ gì mà không làm ác? Phật không có hình, không có phép, không có quyền mà tác phước mà xá tội cho ai được. Phật là mình mà mình cũng là Phật, khác nhau chỉ là cái tâm thôi. Hễ mình có tâm từ bi như Phật thì mình là Phật, còn mình có tâm mê muội còn vương vấn lục trần thì mình không bao giờ làm Phật được.
Sao hồi trước ông khuyên tôi phải tu niệm đặng kiếp sau hưởng phước sum vầy? Tôi nghe lời ông, tôi tu niệm, rồi bây giờ ông lại chê tôi làm tội làm sai.
Tôi khuyên bà tu niệm là khuyên phải tin tưởng Phật, bắt chước từ bi của Phật, đặng trừ tam chướng, gỡ lục trần. Chứ tôi có khuyên bà ăn chay niệm Phật đặng cầu xá tội đâu. Tội đại ác của bà làm ngày xưa, thủy chung gì rồi thì bà cũng phải trả. Phật làm sao mà gỡ tội đó cho bà được mà phải lại?
Tôi làm tội thì tôi ở tù 2 năm đã đền tội rồi. Tôi ăn chay niệm Phật đặng cầu cho kiếp sau đặng phước mà.
Bà ở tù 2 năm đó là bà chịu cái dương pháp, còn cái âm pháp bà chưa trả, thì một ngày kia bà cũng phải trả rồi mới rảnh nợ được chứ.
Nam mô A Di Đà Phật. Công tôi tu niệm hơn 20 năm nay mà cũng chưa trả nợ quan trái được. Vậy thì biết chừng nào mới trả xong?
Bà tu niệm, bà không có lòng từ bi như Phật. Tu niệm đặng cầu phước, tu niệm mà không lo thoát tam chướng gỡ lục trần, thì tu niệm không có ích chi hết đó. Trong nhà không có ai, chỉ có một mình tôi với bà. Vậy để tôi nói hết cho bà nghe. Ngày trước, bà có chồng mà lại lấy trai. Bà đã phạm tội tà dâm, mà bà còn dùng thuốc độc mà giết chồng. Cái tội đó không thể nào chuộc được. Tuy tòa án kêu bà 2 năm tù, song cái khổ hình đó chưa đủ mà đền tội. Mà dầu đền xong thì bất quá là đền cái tội quấy rối xã hội theo dương pháp mà thôi. Đối với Phật trời, cái tà dâm và cái tội sát nhân còn y nguyên theo âm pháp bà chưa trả. Đã vậy, mãn tù rồi bà về, bà còn đoạt sự nghiệp của người chồng mà bà đã giết đó. Bà lại buôn bán cầu lợi nữa. Vậy thì bà ăn chay lạy Phật là bà cầm chừng theo bề ngoài, chứ trong lòng bà không tin tưởng Phật, bà không tập theo tánh Phật chút nào. Tu niệm như bà, vậy coi có được đâu.
Thi Đằng nghe giải rõ ràng những tội của bà, thì bà ngồi khóc ròng, không có lời chi mà cãi được. Ông Phán Nhãn để cho bà khóc đã thèm, rồi ông nói thêm rằng,
bà vô nhà tôi, bà thấy nhà không có bàn thờ Phật, bà thấy tôi không bận áo qua nhuộm già. Chắc bà tưởng tôi không có lòng tu niệm hả?
Tôi tu niệm nhiều lắm đó.
Song tu bề trong, chứ không có chịu bề ngoài như họ. Tôi tu thì tôi tin tưởng Phật, không giây phút nào quên. Tập làm theo tánh Phật, quyết làm y theo kinh Phật. Song chẳng bao giờ lạy Phật, mà chẳng ham cầu Phật giúp việc chi hết. Tôi lo giữ tam quy ngũ giới, lo gỡ tam chướng lục căn mà thôi. Vì ngày trước thiếu tu, nên tôi phạm tội tà dâm. Đã biết khi tòa giam bà vì thương tôi mà không kéo tôi chung chịu với bà. Nhưng mà tôi nghĩ hễ làm nhân ác thì phải trả quả ác cho rồi, nên tôi xướng ra chịu tội. Tòa xét tôi không liên quan trong tội sát nhân nên tha bổng tôi. Song cái tội tà giam của tôi thì tôi chưa đền được. Tôi phải phạt lấy tôi mà chuộc tội. Từ đó đến nay tôi không gần đờn bà nữa. Mà tôi lại còn nghĩ tôi mang cái tội khác nữa, là cái tội không kiên nhẫn, không dè dặt, làm cho người đàn bà mê muội phải thất tiết với chồng rồi lại đi đến giết chồng. Tôi quyết chuộc cái tội đó nữa, nên tôi kiếm một đứa con gái mồ côi tôi nuôi, rồi tôi rèn tập tánh tình ung đúc đức hạnh, làm cho nó trở nên một người đàn bà đúng đắn mà trả cho xã hội, đặng đền bồi cái người đàn bà trước kia mà tôi đã làm hư đó. Con Cúc Hương là đứa tôi nuôi, tôi dạy đặng bồi thường cho bà đó. Phật trời chí minh nên mới buộc dây quan lằng nhằng, đặng tôi gả Cúc Hương dày viên với Bành Thanh Khải mà trả nợ tiền khiên. Vậy bà về nói cho Thanh Khải hay rằng tôi chịu gả Cúc Hương cho nó, đừng có buồn rầu nữa. Chừng nào cưới cũng được. Tôi xin bà một điều là bà phải kín miệng, chẳng nên nói những chuyện cũ của mình cho hai đứa nhỏ nó biết. Hễ tôi gả Cúc Hương rồi thì tôi sẽ đi xa mà ở, đặng an tâm tỉnh trí mà lo lắng cho kiếp sau. Chứ ở đây gần bà đã chẳng may mà thấy con lại càng thêm thẹn.
Thị Đằng thở ra mà than rằng, tội của ông thì ông chuộc được hết, còn tội của tôi vẫn còn y nguyên, khổ biết chừng nào.
Phải ráng tu niệm, mà tu niệm bề trong, chứ đừng có tu niệm bề ngoài như xưa nay nữa.
Tôi là đợn bà, hay tu niệm thì cứ ăn chay lạy Phật vậy thôi, chứ có trí quá gì mà biết tìm đường giải thoát. Ông biết phương nào cho tôi chuộc, tôi được, xin ông chỉ giùm làm phước.
Chẳng cần tu bề ngoài, phải lo tu bề trong, là tu cái tâm, thì mặt mai mới mong thành chánh giác mà giải thoát được. Đêm ngày bà phải nhớ luôn luôn rằng, bà phạm ba cái tội ác. Một là tội có chồng mà còn lấy trai. Hai là tội giết chồng. Còn ba là tội đoạt gia tài sự nghiệp của người khác.
Mô Phật.
Bà muốn làm theo ha? Nghĩa là ăn chay lạy Phật thì tự ý. Xong ăn chay lạy Phật thì phải ăn năn sám hối, phải nguyện không tái phạm những tội nào khác nữa. Mà điều cần nhất là bà phải rèn lòng từ bi như Phật, tập tánh bác ái như Phật. Phải nhớ kiếp trần là kiếp khổ, lo tuyệt tam chướng gỡ lục trần.
Tam chướng là cái gì?
Tam chướng là ba tánh, tham, sân và si.
Còn lục trần?
Lục trần là sáu tánh mê, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bà làm y như lời tôi dặn đây, thì sự tu của bà mới công hiệu. Và bà mới mong chuộc tội chút đỉnh được.
Thị Đằng chắc lưỡi lắc đầu mà than rằng,
tội lớn quá, tu biết chừng nào mới tiêu.
Ông Phán Nhãn ngó bà mà đáp rằng,
nếu trọn kiếp này mình tu mà chuộc tội cũng chưa hết, thì kiếp sau phải tiếp mà tu nữa. tu hoài cho thành chánh giác mới yên.
Thị Đằng ứa nước mắt mà than rằng, khổ quá, phải chết mới yên sao?
Ông Phán nghe nói mấy lời đó, thì ông đứng dậy ngay mà nói rằng, không, chết có yên được đâu. Phải chết mà chuộc tội, đó là mình mắc nợ. Nếu mình chết, là té ra mình trốn nợ. Kiếp này mình trốn lánh không chịu trả nợ, thì kiếp sau mình cũng phải trả, chứ chạy đâu cho khỏi được.
Chứ sống sao mà khổ quá thì chịu sao nổi.
Phải ráng mà chịu, có chịu khổ hạnh thì mới mong giải thoát.
Thị Đằng từ ông Phán Nhãn mà về, đặng báo tin hôn nhân cho Thanh Khải hết buồn. Khi bà bước ra cửa, thì bà lẩm bẩm nói rằng,
để con tôi thành gia thất rồi, thì tôi sẽ tìm phương và giải thoát.
Cô Cúc Hương đi Sài Gòn về. Ông Phán hỏi cô rằng,
con biết bà giải đến thăm ba hồi sớm mời đó là ai hay không?
Thưa không ạ.
Bà đó là mẹ của thầy Bành Thanh Khải, là thầy con hay gặp trên xe điện đó.
Bà tới nhà mình có chuyện chi ạ? Con chắc bà đến nói chuyện làm xui hả?
Con liệu trúng lắm. Như ba gả con cho thầy Thanh Khải con ưng hay không?
Cúc Hương cười. Ông Phán nghiêm sắc mặt mà nói tiếp rằng,
con phải ưng chỗ đó.
Hôm trước, thầy ấy gặp con trên xe, thầy hỏi giỏi với con. Con cười mà nói rằng muốn kết tóc trăm năm thì trước phải biết tánh nết nhau mới được. Thầy chưa biết tánh con chưa hiểu tánh thầy, mà sao ba lại biểu con ưng?
Đó là nhân duyên của con.
Sao ba biết, nếu ba gả rủi không phải nhân duyên, rồi vợ chồng rời rã thì khổ cho cái đời của con lắm đó.
Dầu vợ chồng rời rã, thì cũng tại cái duyên phận của con như vậy, con phải nghe lời ba.
Cúc Hương không dám cãi nữa. Còn Bành Thanh Khải, nghe tin ông Phán chịu gả Cúc Hương cho thầy, thì thầy mừng rỡ hết sức. Bữa sau thầy đến ra mắt ông Phán. Giáp mặt, ông Phán hứa chịu gả Cúc Hương và cho Thanh Khải thông thả mà định ngày làm lễ cưới. Thanh Khải xin ông Phán giải Cúc Hương từ chức giáo sư, về nhà thầy lo sửa soạn nhà cửa và xin với mẹ mua một cái xe hơi mới, đặng cưới vợ rồi vợ chồng đi chơi. Thị Đằng thấy con đắc ý thì bà mừng. Bà sốt sắng lo đám cưới và con muốn thế nào bà cũng làm cho vừa lòng hết. Lễ cưới xong rồi, tối lại Thị Đằng là một cái lễ cúng Phật, đèn nhang huy hoàng, hoa quả tinh khiết. Bà biểu vợ chồng Thanh Khải đi nghỉ sớm, còn bà thức mà tụng kinh lại Phật đến khuya, rồi bà mới vô phòng. Sang bữa sau, vợ chồng Thanh Khải thức dậy mà chưa thấy mẹ ra. Tưởng mẹ lo đám cưới mệt mỏi, lại thức khuya cúng Phật nên ngủ trễ. Chờ đến 9 giờ, cũng chưa thấy mẹ dậy. Thanh Khải xô nhẹ cửa phòng bước vô, thấy đèn còn đốt để trên bàn, cửa mùng không khép lại. Còn mẹ thì nằm chính giữa giường, hai tay chắp lên ngực, cặp mắt hí hí. Thầy lấy làm lạ, thò tay rờ hai chân mẹ thì chân lạnh ngắt như đồng. Thầy lúc lắc mà kêu thì mẹ nằm cứng đơ, không ừ hử, không cục cựa. Thầy kinh tâm la lớn, cả nhà đều chạy vô phòng. Coi kỹ lại thì Thị Đằng đã chết. Thanh Khải bỗng khóc một hồi rồi coi lại dưới gối của mẹ nằm thì thấy có một cái thơ gửi cho thầy với một miếng pháo trà. Thầy mở thơ ra coi thì thơ viết như vậy.
Con ơi, bình sanh má có phạm ba tội đại ác. Hai cái vì nặng tình, một cái vì thương con. Trót 25 năm nay, ba tu niệm hết sức. Nhưng mà thế coi cũng khó chuộc những tội đó được. Cái kiếp của má là cái kiếp khổ. Má gượng gạo sống cho đến ngày nay là vì má quá thương con, nên phải sống mà cầu nguyện Phật trời cho mấy tội ác của má tiêu tuyệt, đặng cho con khỏi mang quả báo. Hôm nay con đã thành gia thất, mà lại được kết bạn trăm năm với người con mến yêu. Vậy thì quả báo con đã khỏi rồi. Má lấy làm vui lòng mà nhắm mắt. Má chết đây là má trả nợ trái quan. Vậy con không nên buồn rầu thương tiếc. Khi má uống pháo trà vô khỏi miệng rồi, thì má định trí mà cầu nguyện Phật bà phò hộ cho nhân duyên của vợ chồng con bền chặt trăm năm. Má xin hai con ở đời phải nhớ câu: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Gặp phước chẳng nên quá mừng, gặp khổ chẳng nên quá buồn, nhất là phải niệm chữ từ bi đặng thoát qua khổ ải. Lý Thị Đằng ký thơ. Thành Khải nhất diện sai người đi báo tin cho làng hay, nhất diện lo sắp đặt tống táng mẹ. Ông phán giảng hay tin, ông lật đật vô thăm. Thành Khải đưa bức thơ của mẹ để lại cho cha vợ coi và nói rằng: từ tôi mới biết đi biết nói thì tôi đã thấy má tôi tụng kinh niệm Phật luôn luôn. Có làm tội ác gì đâu nên ăn năn đến nỗi tự tử vậy. Ông phán coi thơ, rồi ông lắc đầu nói rằng: tuy tu thành tâm, song chưa thấu đáo đạo lý nên mới như vậy đó. Nếu phạm tội mà tự giận, rồi chuộc được hay sao? Tống tán bà Lý Thị Đặng xong rồi, ông phán giao nhà cho hai đứa ở là hai ngộ coi, rồi ông xách một vali hành lý mà đi, không từ giã con rể, mà cũng không nói cho ai biết ông đi đâu. Từ đó đến nay, ông biệt tích.
Sài Gòn, tháng 11 năm 1935.
Hồ Biểu Chánh, Dây Quang. Hai người cúi mặt xuống đất, không ngó nhau, mà cũng không nói tiếng chi hết. Có lẽ ông phán nhãn khó chịu nhiều hơn, nên cách một hồi lâu, ông mới khởi đầu nói nhỏ nhỏ rằng:
còn gặp mặt nhau nữa mà chi? Trước kia gặp nhau rồi phải mang một cái đọa lớn. 25 năm nay, cầu nguyện sám hối hết sức mà cái tội ác vẫn còn khăng khăng trong trí hoài. Có lẽ phải tu nhiều kiếp mới chuộc cái tội đó được. Bây giờ còn gặp nhau nữa thì biết chừng nào mới dứt được dây quan.